Con xin phép được đọc lời Chúa được chép trong Thi Thiên thứ 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tác giả. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
May I read Psalm 23, a psalm of David? The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul, he guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
There are passages of scripture that are so powerful, so deep, that to recite them is to experience them.
Có rất nhiều phân đoạn kinh thánh rất là mạnh mẽ và sâu sắc đến nỗi lúc đọc thì chúng ta có thể cảm nhận như là chúng ta đang trải nghiệm việc đó vậy.
Psalm 23 is one of those passages.
Và Thi Thiên 23 là một trong những đoạn đó.
As one English commentator said, the psalm itself is green pasture. The psalm itself is still water. The psalm itself restores my soul.
Và như một nhà phê bình người Anh đã nói, chính thi ca này là đồng cỏ xanh tươi, chính thi ca này là mé nước bình định, và cũng chính thi ca này đã là điều bổ lại cho linh hồn của tôi.
Psalm 23 is an incredibly personal psalm.
Và Thi Thiên 23 là một bài thơ ca cực kỳ cá nhân.
There are no references to we or us or they, but only my and me and I and you.
Nó không có sự tham chiếu bất kỳ về chúng hoặc họ hoặc là chúng ta, chỉ có của tôi và của Ngài.
But Psalm 23 is King David's testimony. It's his personal experience of God.
Và Thi Thiên 23 là lời chứng của vua David, là trải nghiệm cá nhân của ông với Đức Chúa Trời.
In so many ways, Psalm 23 speaks to our wounded hearts.
Và bằng rất là nhiều cách, Thi Thiên 23 đụng chạm vào những trái tim bị tổn thương của chúng ta.
It's a psalm that brings comfort and reassurance and affirmation and hope.
Và đó cũng là một bài ca mang lại sự an ủi, sự đảm bảo và sự xác nhận và niềm hy vọng.
Psalm 23 is a constant companion speaking into the whole range of human experience.
Và Thi Thiên 23 cũng là một người bạn đồng hành bất biến, có thể áp dụng vào toàn bộ những trải nghiệm của cuộc sống chúng ta.
With incredible simplicity, it speaks of green pastures and still waters, as well as dark valleys and enemies and adversity.
Và bằng những cái sự đơn giản thì bài thơ kể về đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình định và cũng như là chủng bóng chết và kẻ thù và sự khó khăn.
But what comforts and helps us most is the psalm's confidence.
Nhưng điều gì làm cho chúng ta tự tin nhất đó chính là niềm an ủi trong cái bài thi ca này.
David is speaking out of experience, he's speaking out of relationship.
Và David dựa vào kinh nghiệm của mình và nói theo cái mối quan hệ của mình.
He's experienced God in all of these ways.
Và ông đã trải nghiệm Đức Chúa Trời bằng nhiều cách.
He has heard God's voice, he has followed his lead, he has felt God's care.
Ông đã nghe thấy giọng nói của Chúa, ông đã tuân theo sự dẫn dắt của Chúa và ông cũng nhận được sự quan tâm từ Ngài.
Beneath the beauty of David's words, there are solid convictions that have been formed in the crucible of suffering and crisis.
Và dưới những cái vẻ đẹp của những lời ca của David thì đó là niềm tin vững chắc được hình thành trong lò đau khổ và khủng hoảng.
And so David begins in the first three verses referring to God in the third person.
Đầu tiên là David bắt đầu với ngôi thứ ba khi nói về Chúa.
The Lord is my shepherd. He makes me lie down. He leads me. He restores my soul.
Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, Ngài khiến tôi an nghỉ, dưỡng tôi, Ngài bổ lại linh hồn tôi.
But then I don't know whether you notice, but in verses 4 and 5, David shifts to referring to God in the second person.
Và tôi không biết ông bà có để ý không, từ câu 4 tới câu 5 thì David chuyển về ngôi thứ hai.
For he says, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me. You anoint my head with oil.
Và ông nói là tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi, Chúa dọn bàn cho tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi.
And then he closes by returning to the third person where he says, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
Và sau đó thì ông kết thúc bằng cách quay trở lại về ngôi thứ ba. Ông nói rằng quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va đến lâu dài.
So why is it that David switches from talking about God as he to talking to God as you? What happens there in verse 4?
Và tại sao trong bản tiếng Anh thì David chuyển từ nói về Đức Chúa Trời bằng cách sử dụng he chuyển sang chữ you? Thì tại sao điều này lại xảy ra trong câu thứ tư?
I wonder whether the change from he to the more intimate you happens in verse 4, because that's where David begins to talk about the valleys of life.
Và tôi tự hỏi rằng liệu sự thay đổi từ chữ he sang chữ you xảy ra trong câu 4 có phải do đó là nơi mà David bắt đầu nói về thung lũng trong cuộc sống hay không?
When life is going well, in the green pastures of life, we talk about God.
Và khi những điều tốt xảy ra thì chúng ta nói đó là những cánh đồng xanh.
But in a time of crisis, down in the valleys, we talk to God, even if it's just a one word prayer, help.
Và ngay cả trong tình huống khẩn cấp khi mà chúng ta nói chuyện với Chúa, ngay cả đó chỉ là một lời cầu nguyện một từ, đó chính là từ cứu.
When things are going well in the daytime, we wander off seeking greener grass, but at night time, when the crisis come, we yearn for God's embrace.
Trong lúc mà có điều tốt xảy ra với mình trong ban ngày, chúng ta lạc lõng tìm kiếm nơi đồng cỏ xanh tươi. Nhưng mà trong ban đêm, lúc mà khó khăn ập đến, thì chúng ta lại khao khát về vòng tay của Chúa.
And David has journeyed through the valleys. He has felt the shadows closing in on him.
Và David đã trải qua tất cả những loại thung lũng đó. Ông đã cảm nhận những lúc mà bóng tối ập đến.
There have been times of crisis in his life, in his family. Saul at one time tried to hunt him down and kill him. At another time, his own son Absalom led an uprising against his father.
Và có những thời điểm khủng hoảng đến mức trong gia đình ông, Saul một lần đã tìm kiếm và cố giết ông. Và một lần khác là Absalom, con trai của ông, dẫn đầu một cuộc nổi loạn chống lại mình. Nhưng trong những thời điểm đó, có điều gì sâu sắc và quan trọng diễn ra trong mối quan hệ giữa David và Đức Chúa Trời.
But in those times of crisis, there's something deeper and more significant happening in David's relationship with God.
Và trong những cái lúc đó là lúc mà David cảm nhận được một cái chuyển biến sâu sắc và quan trọng giữa mối quan hệ giữa ông và Chúa.
As David moves from comments about God to communion with God, because during his valley times, he was aware that the shepherd was so close to him.
David chuyển từ sự nhận xét về Chúa sang sự giao hòa với Chúa, vì trong những thời điểm trũng của mình thì ông nhận thức rằng đấng chăn giữ đang ở rất là gần với ông.
It was there in those valleys that he experienced God in a way that took him into a whole new level of spiritual closeness with God.
Và chính những lúc đó, chính trong những thung lũng đó, tâm linh của ông trải nghiệm Đức Chúa Trời một cách gần gũi nhất.
And this afternoon, I invite you into this oasis, into the stillness of the eye of the storm, into the presence of the Good Shepherd.
Và buổi chiều hôm nay tôi mời ông bà đến với một cái ốc đảo với sự yên bình của mắt bão và sự hiện diện của đấng chăn giữ tốt lành.
This was my experience back in 2013, just 11 years ago, when in the matter of 5 days, both my wife's parents and one of our grandsons died.
Và đây là trải nghiệm của gia đình tôi vào năm 2013, 11 năm trước, khi chỉ trong vòng 5 ngày, cả bố mẹ của vợ tôi và cháu trai của tôi qua đời.
And it was God's presence alone that sustained us.
Và tôi chắc chắn rằng chỉ có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và chỉ có Ngài đã giúp chúng tôi duy trì đến ngày hôm nay.
And it's my prayer this afternoon that this will be your experience. No matter what you're going through, this will be your experience.
Và đây là lời cầu nguyện của tôi trong buổi chiều hôm nay và hy vọng rằng đây sẽ là trải nghiệm của mọi cá nhân chúng ta, bất kể là chúng ta đang gặp phải chuyện gì.
As you place your confidence and your trust in God, you will discover He is there walking with you through the storms of life.
Và khi chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài thì chúng ta sẽ khám phá rằng Ngài đang ở đó và đi cùng mình trong những cơn bão của cuộc đời.
So in the first 4 verses of Psalm 23, David uses rural imagery of a shepherd's care of his flock to describe the relationship that God has with us and we with him.
Và trong 4 câu đầu tiên của Thi Thiên 23, David đã sử dụng những cái hình ảnh nông thôn về sự chăm sóc của người chăn chiên đối với đàn chiên của mình để mô tả giữa mối quan hệ giữa Chúa và chúng ta.
These are images drawn from his own life when David was a shepherd boy looking after his father's sheep.
Và đây là những hình ảnh được vẽ ra từ chính cuộc đời của ông khi David chỉ là một cậu bé chăn chiên và chăm sóc đàn chiên của cha mình.
It's the image of a shepherd leading his flock to green grass and calm waters, and it's an image that makes sense because of his own experience.
Đó là hình ảnh của một người chăn chiên dắt đàn chiên của mình đến đồng cỏ xanh mướt và mé nước bình định, và điều đó trở nên hợp lý bởi đó lấy từ bối cảnh của ông.
But then we get to verse 4, and it doesn't seem to fit.
Và sau đó thì chúng ta lại đến với câu thứ tư nhưng mà nó lại trở nên có điều gì đó không hợp lý.
The darkest valley, the valley of the shadow of death, conjures up thoughts of a dangerous situation where a sheep's life is in jeopardy.
Và chúng ta đến với thung lũng tối tăm, trũng bóng chết, và những điều đó gợi lên những cái tình huống nguy hiểm nơi mà mạng sống của một con cừu đang bị đe dọa.
But why would sheep be found in such places? Is it because they've strayed off on their own?
Và tại sao cừu lại được tìm thấy trong những cái bối cảnh như vậy? Có phải là chúng đã đi lạc mất hay sao?
But they are not on their own because the psalmist tells us that the shepherd is there with his sheep even in the darkest valley.
Nhưng những con cừu đó không đơn độc bởi vì nhà thơ đã nói với chúng ta rằng người chăn chiên đã ở đó với đàn cừu của mình và ngay cả trong những thung lũng tối tăm nhất.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi.
And that is the promise that the shepherd is right there with us in the dangerous places.
Và đó chính là lời hứa, người chăn chiên sẽ ở ngay đó những lúc nguy hiểm nhất.
The shepherd doesn't stay back in the green pastures and waits till the sheep come back. No, he goes, he walks with, he seeks out the sheep even in those dangerous places.
Người chăn chiên đã không ở lại trong cánh đồng xanh mướt của mình mà đợi đàn cừu trở về. Thay vào đó, người đi cùng, người tìm kiếm con cừu ngay cả trong lúc nguy hiểm nhất.
But why do these places seem so dark?
Nhưng mà tại sao những nơi đó trở nên tối tăm như vậy?
Can I share something with you that I noticed for the first time only in the past few weeks?
Để tôi có thể chia sẻ với hội thánh điều mà tôi mới vừa nhận ra chỉ trong vài tuần qua không?
Let me read to you some familiar words of comfort from Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
Để tôi đọc một số câu chứng an quen thuộc từ Thi Thiên 91. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài.
Is it possible that the darkness we experience in the valleys is the shadow of the Almighty?
Có khi nào bóng tối mà chúng ta phải trải qua trong những thung lũng cũng chính là bóng của Đấng Toàn Năng hay không?
On a bright sunny day, the darkest places are the shadows of a building or the shadows of a tree or whatever.
Trong những ngày nắng nóng thì những cái nơi tối nhất lại là nơi có mái che như là những nhà cao tầng hoặc là những cái cây.
We stand close to those objects to take advantage of the shade that they offer. Rather than pointing perhaps to the absence of God, is it possible that the darkness we experience is actually the shade of the shadow of His presence?
Chúng ta thường đứng về những cái vật thể đó để tận dụng cái bóng mát mà chúng mang lại. Nhưng mà thay vì chỉ trỏ vào sự vắng mặt của Chúa, có khi nào mà bóng tối chúng ta phải trải qua lại là bóng mát từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời không?
God is there. He is so close that His shadow falls on us. He is there as our refuge and our fortress.
Và chính Ngài đã ở đó. Ngài ở rất gần với chúng ta đến nỗi bóng của Ngài rơi lên chúng ta. Ngài đã ở đó như là nơi nương náu và là đồn lũy.
But why would a good shepherd even stay with a lamb in a valley filled with danger and death threats?
Nhưng mà tại sao một người chăn chiên tốt lành lại ở lại với một con cừu trong một thung lũng đầy nguy hiểm và đe dọa?
There's only one possible answer to get to some better place.
Và có thể chỉ có một câu trả lời, đó chính là để tìm đến một nơi tốt hơn.
Down through the years, the Christian church has been blessed by many magnificent hymns and songs.
Và suốt những năm tháng vừa qua, Cơ Đốc giáo đã được ban phước với rất nhiều bài thánh ca và bài hát tuyệt vời.
They've been an important part of our worship.
Và nó trở thành một điều quan trọng trong buổi lễ của chúng ta.
The tunes are awe-inspiring. They touch our hearts.
Và những cái giai điệu đó làm chúng ta cảm động và xuyên thấu vào trái tim của chúng ta.
And many Christians have learned their theology from the hymns and the songs that they have sung.
Và người theo Chúa cũng sẽ học được những bài học thần học qua những bài thánh ca và bài hát mà mình hát.
And that's why it's important to take note of the words.
Và đó là lý do tại sao chúng ta nên để ý đến lời bài hát.
Let me give you an example. One English Christian song that you may have heard of is simply called Still.
Và hãy để tôi đưa ra một ví dụ, đó là một bài hát tiếng Anh đơn giản chỉ có một từ gọi là Still, bài hát vững an trong tiếng Việt.
It's a beautiful testimony of the writer's relationship with God.
Đó là một lời chứng rất là tuyệt đẹp về mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa.
I'm not going to try and sing it, but let me read the words to you.
Tôi sẽ không cố hát ra cái bài đó, nhưng mà để tôi đọc ra cái lời bài hát đó.
Maybe Kelly could sing it.
Oh, I don't think I can.
Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God.
Lời bài hát vững an được ghi như sau. Xin giấu con nơi cánh tay cha, che phủ con nhờ bóng thiên cha quyền năng. Dù giông tố khiếp kính, sóng gió vây quanh, nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố. Lạy Cha Thánh hiển vinh, vua trên dương gian, con luôn vững lòng vì biết Cha bên con.
But I have trouble with one line. I will soar with you above the storm, because I don't think that's the promise of Scripture.
Và tôi gặp khó khăn để hiểu về lời bài hát như sau. tôi sẽ bay lên cùng Chúa trên đỉnh bão, bởi vì tôi không nghĩ đó là lời hứa trong Kinh Thánh.
Indeed, it may actually lead God's people into an increased sense of guilt and shame because we say, but that's not my experience.
Và thực ra nó có thể gia tăng thêm cảm giác tội lỗi và không nghĩ nó thích hợp với ý nghĩ là nó không phải trải nghiệm của tôi.
Passages like Psalm 23 and verse 4, which we're looking at today, do not promise that God will lift us up above the storm to soar with him, but instead his promise is to walk with us through the storms, through the darkest valleys.
Như là trong Thi Thiên đoạn 23 câu 4, trong đó thì Ngài không hứa rằng Ngài sẽ nâng chúng ta lên trên đỉnh bão để bay lên cùng Ngài, nhưng mà thay vào đó Ngài hứa là Ngài sẽ đi qua cùng với chúng ta qua những cơn bão, qua những thung lũng tối tăm nhất.
Do you see the difference?
Ông bà có thấy sự khác biệt không?
Philip Keller, in his commentary called A Shepherd Looks at Psalm 23, includes the following observations about valleys.
Và có một người tên là Philip Keller đã bình luận như sau trong một bản bình luận ngắn gọi là Người chăn cừu nhìn vào Thi Thiên 23.
It's a long quote. I'll read it through and then I'll ask Kelly to, if she could read it in Vietnamese. The shepherd knows from past experience that predators like lions and bears, wolves or tigers can take cover in these broken cliffs and from their vantage point prey on his flock. He knows these valleys can be subject to sudden storms and flash floods that send walls of water rampaging down the slopes. There could be rock slides and mud, or a dozen other natural disasters that would destroy or injure his sheep. But in spite of such hazards, he is there, for this is the best way to take his sheep on to high country.
Và ông Philip Keller đã đưa ra những nhận xét về những thung lũng như sau. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, thì người chăn cừu biết rằng những thú săn mồi như sư tử, gấu, chó hoặc hổ có thể ẩn náu ở những vách nứt trong hang đá, và từ những cái vị trí đó chúng sẽ săn mồi trên bầy cừu của người chăn cừu. Người chăn cừu biết những thung lũng này có thể bị ảnh hưởng bởi những cơn bão đột ngột và lũ lụt, gửi những tường nước dữ chảy xuống dốc, có thể xảy ra sạt lở, bùn đất hoặc là rất là nhiều thảm họa tự nhiên khác có thể phá hủy hoặc làm tổn thương tới đàn cừu của mình. Nhưng bất chấp những nguy hiểm như vậy, thì người chăn cừu vẫn ở đó vì đó là cách tốt nhất để dẫn đàn cừu của mình lên vùng trên cao.
When you're walking through an unfamiliar valley and the shadows linger, when you have an illness and you try and decide on what course of treatment or even nothing at all, when you have a family member continuing to make wrong decisions and you see their impact on the family, when finances are tight and you've been asked to help a family member, when members of your own family, a brother or sister, are not talking to each other, remember that your shepherd is there in the darkest of valleys.
Và khi ông bà đi qua một thung lũng lạ lẫm, bóng tối ập tới, khi ông bà bị mắc bệnh và phải quyết định có nên đi điều trị hay không, hoặc là chọn phương pháp điều trị nào đó hay không, hoặc thậm chí là không điều trị gì cả. Khi ông bà có một thành viên trong gia đình tiếp tục đưa ra các quyết định sai lầm và điều đó lại ảnh hưởng tới cả gia đình. Khi tài chính rất là eo hẹp nhưng lại có người kêu giúp và giúp đỡ thành viên nào đó trong gia đình. Khi tất cả các thành viên của trong gia đình của bản thân, người anh, người chị không nói chuyện với nhau, thì hãy nhớ là đứng chăn giữ của mình luôn ở bên chúng ta trong những thung lũng tối tăm nhất.
Your shepherd is there walking with you even through the valley that you are going through at the moment. He's leading you to high country where the waters are still, the grass is lush. Every valley is a pathway to something better.
Ngài đang đi bên cạnh chúng ta, ngay cả qua những cái thung lũng mà ông bà đang gặp phải. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến vùng núi cao, nơi nước êm đềm và cỏ tươi mát. Mỗi thung lũng là một con đường dẫn đến một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Psalm 84 verse 11 says, "No good thing does he withhold from those whose walk is blameless."
Và như trong Thi Thiên đoạn 84 câu 11 ghi rằng, vả Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng.
And in Romans 8 verse 28, Paul says, "And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose."
Và cũng như Phao-lô từng nói trong Roma đoạn 8 câu 28, vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
We know that the valleys at times are not good, but the shepherd is good and he knows the way.
Chúng ta biết rằng thung lũng không phải là điều tốt, nhưng đứng chăn giữ thì luôn luôn tốt lành. Ngài biết và luôn dẫn lối chúng ta.
May God bless you.
Và nguyện Chúa ban phước cho hội thánh.